Chương 18. Đơn vị của Bảy Thâm đang ào ạt tiến tới thì phải dừng lại bên này cầu bắc qua con kinh nhỏ chảy vào đồng. Con kinh chảy qua nhà ông Năm Bầu, vì phía bên kia cầu là bức thành người đang chen chúc chắn ngang, đao kiếm tua tủa lấp loáng trong ánh đuốc ngùn ngụt. Hai bên cách nhau một chiếc cầu, khoảng cách độ hơn 20 thước, cùng gườm nhau với cặp mắt thù hằn, thách thức, chỉ chỏ gào thét và chửi bới nhau. Đồ bán nước! Đồ phản động, bọn mày là đồ bán nước, đồ quỷ dương, đồ theo giặc, việt gian, bán nước. Mày là quỷ dương, mày bán nước chứ ai bán nước? Tổ cha mày. Cứ như thế mà họ chửi nhau, mỗi người mỗi tiếng mỗi câu, hỗn độn ồn ào như một bầy ong. Ngần ấy tiếng chửi, ngần ấy tiếng gào la, hai bên vẫn chiếm lấy đầu cầu, không bên nào tiến lên một bước. Bức thành người với đao, kiếm ở phía bên kia cầu, chỉ nhích tới nhích lui chứ chưa dám xông vào các họng súng. Nếu như trước đây, họ đã chen nhau tràn lên rồi, vì họ cho rằng súng của Việt Minh không nổ. Nếu súng có nổ thì họ cho là súng nổ mà không chết, và nếu có người chết thì họ bảo, chết 3 ngày sống lại, và khi thấy những người chết không bao giờ sống lại thì họ lại tự an ủi rằng những người chết được về với cõi Phật. Nhưng sau những lần xung đột, Niết Bàn đâu không thấy, họ chỉ thấy những cảnh mất chồng, mất con và bao nhiêu sự mất mát khác mà họ là người phải chịu lấy. Nhìn về đám cháy, lửa cũng đang cháy trong lòng họ, nhưng họ chưa dám lao vào các họng súng. Quảng Dũng và một số người trong ban trị sự đều đứng ở phía sau. Họ có mấy cây súng nhưng họ không dám bắn. Quảng Dũng cào nhào với Bảy Thẹo. Mày nói thế nào mà bây giờ ông vẫn chưa cho tiếp viện hả Bảy Thẹo? Ông nói là khi nào tụi nó về thì ông sẽ cho bắn mọt chê vào. Bắn mọt chê à? Ông biết đường đâu mà ông bắn hả? Bảy Thẹo quay mặt đi chỗ khác làm thinh. Quảng Dũng tay cầm loa vừa gào lên. Thiện nam tính nữ, vừa nhìn ra sau dọn đường rút lui và chờ chiến đưa bộ đội ba kình càng kéo về. Quảng Dũng để loa khỏi miệng cào nhào với Bảy Thẹo. Mày muốn giết tao hả Bảy Thẹo? Bảy Thẹo không đáp, hắn đang đưa mắt tìm Hằng. Phía bên kia cầu Bảy Thâm cũng đứng ở phía sau. Anh dựa vào cây, nghe những tiếng chửi nhau ở phía trước. Anh vừa căm giận vừa buồn cười. Không đánh thì rút đi chứ. Anh cào nhào và bắn một phát chỉ thiên. Phát đi lần vào anh em, dặn dò anh em bằng sự có mặt của mình. Anh muốn bàn với Bảy Thâm cho rút, nhưng đã như thế này thì không rút được nữa. Nếu đơn vị của Phát mà quay súng rút đi thì đao kiếm của họ sẽ chém vào lưng anh em. Nếu bộ đội nổ súng xông lên thì họ sẽ rút, và nếu bộ đội có rút thì họ lao theo. Đánh nhau với lực lượng của Hòa Hảo thì bao giờ cũng vậy cả. Phát muốn ra lệnh nổ một loạt súng để giải tán họ, nhưng lại ngại xảy ra một cuộc xung đột lớn. Đứng lẫn trong anh em, nhìn qua bên kia, Phát gặp lại hầu hết bà con trong làng. Thấp thoáng ở phía sau, trong ánh đuốc anh thấy ai như là Hằng. Tim anh đập rộn ràng và nhói nhói. Anh đi tìm Bảy Thâm. Chúng ta tìm cách rút đi anh Bảy. Bảy Thâm không đáp ngay câu hỏi của Phát mà đưa tay sờ râu vừa cào nhào. Hòa Hảo cái làng này không có một cây súng à? Anh hỏi lại Phát. Cho rút bằng cách nào bây giờ? Ý của Bảy Thâm là chưa muốn rút. Cho rút dần thôi anh Bảy. Chờ một chút nữa coi. Phía trước hai bên vẫn cứ chửi nhau, bỗng một giọng trong la vang lên. Hỡi thiện nam tín nữ! Bao nhiêu tiếng chửi, tiếng gào liệt im lặng. Những ngọn đuốc bên kia cầu cháy rào rào. Ánh đuốc vờn qua vờn lại các gương mặt khác nhau, nhưng cùng một vẻ tâm tối và hầm hừ giống nhau. Từng bầy thiêu thân li ti như cám nối theo lao vào những ngọn đuốc, cháy lèo xèo. Cái tiếng loa của Quảng Dũng từ phía sau vẫn vang tới. Hỡi thiện nam tín nữ, bọn quỷ dương Việt Minh đang đứng trước mặt, đang tràn vào sớm, hãy chặn chúng lại. Hỏi vậy ai là người dám tử vì đạo? Bao nhiêu ngọn đuốc, bao nhiêu ngọn kiếm, ngọn đao dấy lên cùng tiếng gào la. Tử vì đạo, tử vì đạo. Tất cả họng súng ở phía bên này cầu liền hạ xuống ngang với tầm ngực của họ. Họ gào thét xôn xao, xích tới xích lui nhưng vẫn bám lấy đầu cầu. Lúc ấy Quang Dũng nghe tiếng vó ngựa từ xa trở về. Thằng Chiến nó về! Quang Dũng quay nhìn lại, đúng là Chiến phi ngựa trở về. Chiến vừa thắng ngựa, Quang Dũng và một số người trong ban trị sự liền bước tới vây lấy Chiến. Sao? Ông ba kình càng có về không? Chiến ngồi trên mình ngựa và đưa tay chỉ ra sau. Ông sắp về tới rồi. Ông đi bằng gì? Đi bằng xe ngựa, chạy vòng qua chợ có hơn 15 chiếc, mỗi chiếc chở hơn 5 người, có 2 cây luộc. Vậy à, ông đòi ăn 200 giả lúa. 200 kia à? Quán giọng vặn lại. Ông đã về tới chưa? Ông về tới phía sau kia rồi. Tôi thấy có lửa cháy, một mình một ngựa, tôi chạy trước tới đây. Bây giờ tụi nó ở đâu rồi hả? Dòng chiến hăm hở và sôi nổi, như truyền thêm sức nóng cho mọi người. Nó ở bên cầu kia kìa. Hả? Ở bên cầu à? Sao không tiến lên mà còn dồn ở đây? Chiến vừa hỏi vừa cúi người, móc lấy cây súng ngắn của quan giọng bắn liền mấy phát. Con người lồng lên, Chiến đưa cao ngọn súng giật cương thét dài. Tiến! Người anh chồm tới, khối người trên đầu cầu liền nép vào nhau dạt ra hè bên. Chiến như một vị tướng xông vào mặt trận. Người, ngựa, tay giơ cao ngọn súng. Hình ảnh oai vệ của Chiến như mang đến cho họ một niềm tin. Người họ sôi lên. Ngựa Chiến phi qua những ngọn đuốc đang quơ lên. Đầu Chiến bốc nóng, người rộn rực. Nghe tiếng gào thét mỗi lúc mỗi giấy to, anh tưởng mình như một vị anh hùng. Anh háo hức sôi nổi, muốn gây ra trước mắt mình một cuộc chém giết ghê gớm. Anh không còn biết nguy hiểm là gì nữa. Súng đưa cao, tay buông lỏng dây cương, anh rạp đầu xuống mình ngựa cho ngựa phi về phía trước. Ngựa anh chồm lên đầu cầu, nó như biết sợ súng, muốn quay lại, nhưng Chiến đã thúc vào hông nó. Chiến trận thay đổi một cách bất ngờ, bộ đội của Bảy Thâm đang gào lên những tiếng chửi, bỗng thấy khối người ở bên kia xô đẩy nhau gào thét lên. Họ chưa kịp đoán được điều gì thì có một con ngựa đang chồm lên với một con người đầu chích khăn xanh, tay cầm súng ngắn. Tiểu đội trưởng Hồng thấy rất rõ, anh nhận ra Chiến. Không cần có lệnh, anh cất tiểu liên lên bắn một loạt thẳng vào người Chiến. Con ngựa của Chiến vừa chồm lên đầu cầu thì Chiến buông súng lộn nhào xuống. Rất nhanh, có một số người lao đến bế lấy Chiến luồn vào đám đông. Con ngựa lồng lên quay trở lại chạy bừa trong đám đông. Và súng nổ, Bảy Thâm liền có mặt trước hàng quân. Anh khoát tay thét lên. Xung phong! Súng nổ vào đám người đang chạy tán loạn. Bảy Thâm dẫn cả đơn vị xông qua cầu. Phút chốc, cái khối người tay đuốc tay đao liền rã tan ra. Họ ném đuốc, có người ném cả đao kiếm xô nhau chen lấn đạp lên nhau, chạy khắp các ngã đường. Bảy người bị trúng đạn, kẻ bò người lết, họ lẫn vào các lùm cây và bóng tối. Xung phong! 60 tay súng vừa tiếng vừa thét vang. Họ tiến thẳng vào xóm đình. Bảy Thâm quyết kéo đơn vị tiến thẳng đến nhà quan giọng. Phát không giữ được bước tiến của đơn vị nữa. Anh đang khom mình đuổi theo Bảy Thâm thì anh dừng lại. Anh đứng nép bên đường, vừa nhìn các chiến sĩ lao lên, vừa nghiêng tai lắng nghe trong bóng tối. Tiếng kêu rên của ai đâu đây vẳng lại tai anh. Rõ là tiếng kêu rên của một người con gái. Phát mở tròn mắt nhìn vào những bóng tối đang chập chờn trong ánh lửa của một ngôi nhà đang cháy. Anh lơm khơm, rón rén, bước đến vườn chuối rậm tùm nằm cạnh bên đường. Tiếng kêu rên mỗi lúc một rõ, lòng anh bỗng đau xốn lên như có một mũi thép khoan vào. Phát dừng lại rùng rời cả chân tay. Trước mắt anh, một người con gái được che đậy bằng những tàu lá chuối khô đang ôm bụng quằn quại, vật vã và đơn xiết. Nghe có tiếng người xào xạc bước đến, người con gái cố nằm im, hai tay bịt lấy vết thương ở bụng, nhắm nghiền mắt lại. Trong bóng tối, Phát nhận ra những nét quen thuộc của người bị thương. Anh không tin vào mắt mình. Anh mở to mắt và cúi nhìn. Mùi máu tanh hắt lên mũi anh. Anh giật mình lùi lại kinh ngạc đến sững sờ. Hằng! Anh liền cởi áo, xé lấy vải lưng, cúi xuống, nâng Hằng lên, băng bó lại vết thương cho Hằng. Máu của Hằng thấm ướt cả tay anh. Anh lay khẽ đôi vai Hằng, kêu lên với giọng run rẩy và nghẹn ngào. Hằng! Hằng! Phút chốc anh như quên nhiệm vụ của mình. Anh bế Hằng lên. Anh không nghe tiếng súng, không nghe tiếng gào thét của đơn vị đang lao vào mặt trận. Anh không thấy những ngọn lửa của những ngôi nhà đang bốc cháy. Anh không có cảm giác gì đối với mùi thuốc súng. Anh không nghe thấy gì nữa. Anh chỉ nghe hơi thở phập phồng của Hằng. Anh chỉ thấy những nét đau đớn trên vẻ mặt của Hằng. Hằng, người con gái có một vẻ đẹp thùy mị và hiền từ mà trước đây, đêm đêm, khi mà trong làng đã tắt tiếng thôi đưa khung cưỡi, khi mà trai gái trong làng buông chày giã gạo và tản về các sân nhà, khi mà trong làng chỉ còn nghe tiếng gió reo qua các hàng dương trước sân đình và hương thơm của các mùi hoa lan ra khắp xóm, khi trai gái lén cha mẹ đi tìm nhau, thì anh ra đứng dưới gốc cây vong đồng cạnh đầm sen để đón đợi Hằng. Cũng có đêm Hằng ra đứng đấy để đợi anh và khi gặp nhau thì anh nghe Hằng bảo: "Sương đêm thấm ướt cả hai vai em rồi, sao lâu vậy anh?" Người con gái đêm đêm đã cùng anh đi gác, người con gái đã tiện anh ra đi. Và từ ngày xảy ra cảnh nồi da xáo thịt, Kẻ thù đã treo mặt nạ thù hằn giả dối lên gương mặt của những tín đồ hòa hảo, khiến cho mọi người nhìn họ khác đi. Còn anh, đôi mắt của anh vẫn thông suốt. Anh nhìn thấu qua cái mặt nạ giả ấy. Anh thấy rõ được mọi người. Anh vẫn thấy rõ được người yêu của mình. Người chung quanh thù hằn họ, đốt phá nhà cửa họ. Còn anh, chiếc nếp mà hằn đã đan và tiện anh đi, anh vẫn còn ngủ trong chiếc nếp ấy, ngủ trong hơi ấm của nàng. Hình ảnh của hằn luôn luôn hiện lên trong mơ ước của anh. Đó là một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông. Anh làm thợ mộc, còn nàng thì dệt vải quay tơ. Hai người sẽ cùng sống với nhau cho đến suốt cả một đời người. Trong những cuộc chiến đấu, hay mỗi lần gặp một nữ tín đồ nào cầm đao kiếm, anh cũng đều nghĩ đến hằn, nơm nớp lo sợ cho số phận của hằn. Bao nhiêu lâu anh muốn gặp lại hằn, muốn tìm cách đưa hằn cùng đi với mình. Đã 4 lần trở về làng, lần nào hai người cũng đứng hai bên chiến tuyến khác nhau. Những lần ấy anh không muốn cho hằn thấy mặt, khi gặp lại nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đã được gặp những nữ tín đồ đã cầm đao lao vào họng súng của mình, và anh không muốn hằn cầm đao lao vào họng súng của anh. Và hằn phải chết như một người con trai mà anh đã thấy. Hai người như cùng một con đường, nhưng kẻ ngược người xuôi nên cứ mãi xa nhau. Anh mong mỏi, nhưng tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hôm nay, cái chết của cha anh đã đưa đường cho hai người gặp lại nhau. Một cuộc gặp gỡ phải trả bằng một mạng người, và người ấy lại là cha anh. Và khi gặp lại, thì đây, hằn đang hấp hối trên đôi tay của anh. Anh đau đớn đến tê tái và thấy bàng hoàng như khi nghĩ lại một cơn ác mộng. Anh bế hằn đi, nhưng cũng chẳng biết đưa hằn đến đâu. Anh bế hằn nhích lên từng bước trong vườn chuối tùm. Trong cơn đau, hằn mơ màng biết mình đang được bế lên. Hằn từ từ mở mắt. Hằn thấy một đôi mắt quen thuộc. Đôi mắt trong sáng mà đau đớn đang cúi nhìn mình. Hằn giật mình, ngực thóp lại. Rồi hằn cố mở to đôi mắt. Gương mặt của Phát hiện dần lên trước mắt hằn. Mình mơ chăng? Nàng tự hỏi. Hằn muốn đưa tay lên sờ cái gương mặt đang cúi nhìn mình, nhưng nàng không còn đủ sức nữa. Gương mặt của Phát cứ chập chờn trước mắt hằn như hư, như thật. Và tất cả cái gì chung quanh cũng chập chờn. Tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng lửa cháy, tất cả đều lẫn vào nhau lào xào bên tai nàng. Đúng là một giấc mơ. Nàng tự nghĩ và cố mở to mắt. Gương mặt Phát bỗng hiện lên trước mắt nàng thật rõ ràng. Nàng cố giơ cánh tay đặt lên vai và kêu lên. Anh! Nàng muốn kêu lên cái tên thân thiết. Nàng muốn hỏi có phải là anh không? Hằn muốn trách vì sao anh lâu về. Nàng muốn nói những nỗi đau khổ của mình. Nàng muốn nói người ta đã bao vây nàng như thế nào. Nàng đã chống chế lại, cầu khẩn van xin và mong mỏi anh ra sao. Bao nhiêu lần nàng đã khóc. Những lúc khóc thành tiếng, những lúc khóc thầm. Nàng sẽ nói về chuyện của hai cô con nhà quản giọng đã có ý muốn ghép nàng cho thằng Bảy Thèo. Nàng sẽ trách anh, đi sao không cho tin về. Anh người chỉ huy, sao anh để cho anh em đốt phá nhà cửa của dân làng. Hằn muốn nói tất cả, hằn muốn khóc, muốn cười với anh. Và hằn muốn nghe anh nói lại những lời trách giận mà tha thiết và dịu dàng. Tất cả những ý nghĩ bị chôn chặt dưới đáy lòng đều sống dậy trong người nàng. Nhưng cổ của nàng nóng bỏng, nàng đang bị khát. Nàng không kêu thành tiếng. Hằn cố sức đưa tay ôm choàng lấy cổ Phát. Nàng mở tròn mắt, đôi mắt to mênh mông và đầy lệ. Anh! Hằn vừa gọi vừa đưa tay bấu chặt lấy vai Phát và nàng muốn hỏi. Cha đã chết rồi, sao bây giờ anh mới về? Cha có bảo anh đừng có trả thù nhà ai đang bị cháy đó anh. Đưa em đi đi anh, đưa em ra khỏi chỗ này nhanh đi anh, em không sống ở đây nữa đâu. Nhớ anh, mong anh, người ta sẽ giết em chết mất thôi. Người ta đang gán ghép em cho thằng Bảy Thèo. Em sợ lắm. Ở đây lúc nào người ta cũng bắt em phải nguyền rủa anh. Mỗi lần nguyền rủa anh là mỗi lần em khóc. Đưa em đi đi anh. Em sẽ làm cứu thương cho bộ đội của anh như cái đêm anh đã bảo em dưới gốc cây vong đồng. Em sẽ đi với anh. Em sẽ sống với anh và chết với anh thôi. Ôi, Hằn muốn nói nhiều. Nhưng cổ của nàng như bị cháy. Nàng không nói được gì. Nàng chỉ còn đủ sức mở to đôi mắt để nhìn rõ mặt người yêu của mình thôi. Chẳng biết làm cách nào cho Phát hiểu, nàng có sức hít một hơi đầy ngực, rồi vùi đầu vào người Phát, cắn nghiến vào cánh tay Phát, cắn rất lâu. Đuối sức nàng ngã mặt ra, chớp mắt nhìn Phát, khe khẽ lắc đầu, hai giọt nước mắt trào ra. Phát bị Hằn cắn, Chàng chẳng biết đâu, nhưng nhìn thấy Hằng cứ vật vã, anh không cầm được nước mắt. Anh cúi mặt cho gần Hằng. Nước mắt anh từng giọt rơi xuống mái tóc Hằng, trán Hằng, má Hằng và môi Hằng. Hằng đưa lưỡi liếm những giọt nước mắt của Phát đọng trên môi mình và uống hết những giọt nước mắt mặn mặn ấy mà vẫn còn thấy khát. Hằng lại muốn cố lấy sức một lần nữa, nhưng vết thương lại nhói lên. Nàng quậy mình và tất cả đều chập chờn. Trong cơn đau mê mệt, ước mơ của những ngày trước trở về với nàng. Trong một cuộc chiến đấu nào đó nàng sẽ bị thương. Anh ấy băng bó cho mình và mình sẽ được vuốt ve. Đau đớn như chỉ còn động lại ở vết thương. Ngoài ra tất cả trên cơ thể của nàng đều rờn rợn lên và nàng có cảm giác lâng lâng. Bảy Thăm đang dẫn đơn vị lao tới thì phải thối lại vì một loạt súng Đại Liên. Được nghe tiếng súng của quân địch, Bảy Thăm vừa hăm hở vừa bình tĩnh và sáng suốt lạ thường. Những lúc như thế này, anh hoàn toàn làm chủ được tình cảm của mình. Bảy Thăm nép vào cây xoài, lắng nghe thêm tiếng súng. Đúng là tiếng súng Đại Liên của thằng Ba Kình càng chó đẻ ấy. Tiếng súng nổ từng loạt, chắc chắn, như có vẻ tiếc đạn, luồng đạn thường bay đi ngang tầm ngực. Không thể đâm đầu vào họng súng của nó, cũng không thể cho nó bọc ra sau, chiếm lấy đầu cầu, chiếm lấy bờ kênh mà bắn vào lưng mình được. Phải cho đơn vị trở về, chiếm lấy khoảng vườn vắng, nằm vào vị trí bắn tỉa từng thằng và chờ nó xung phong, quét cho hàng loạt. Nhanh nhẹn, Bảy Thăm nhảy từ cây này qua cây khác tìm tiểu đội trưởng Hồng.
Hồng nó hả?
Dạ.
Hồng đứng nép vào cây xoài chống Tiểu Liên ở về phía trước. Bảy Thăm cùng nép một cạnh bên Hồng, vừa đưa mắt nhìn về phía trước vừa hỏi.
Có biết tiếng súng của ai đó không? Của thằng Ba Kình Càng chứ ai?
Bảy Thăm đưa cùi chỏ thúc khẽ vào ngực tiểu đội trưởng Hồng.
Khá lắm, ráng lên, tao sẽ cho chú mày lên làm phó. Tiểu đội của chú mày bây giờ phải chặn bọn chúng lại.
Rút à?
Tiểu đội trưởng Hồng vặn lại với giọng gay gắt. Phải nghe lệnh cho hết đã, đừng hữu giọng vô mưu, phải trở lại vị trí cũ. Ở đây trống trại lắm, như nằm trong cái bẫy, hiểu chưa? Chú mày ở đây với cây FM chặn nó, hút tàn một điếu thuốc thì cho anh em lần rút về, nghe chưa? Có chuyện tao sẽ trở lên, không được bắn nhiều. Rút một đoạn, bắn trả lại một loạt, làm mồi dụ nó, biết chưa?
Biết. Đi bố trí đi.
Hai người liền rời khỏi cây xoài. Lệnh rút lui được truyền từ miệng người này qua người khác. Hơn 50 tay súng lần lượt rút đi, thoăn thoắt trong vườn cây. Tiếng tù và lại rút lên. Nghe một loạt Đại Liên và tiếng đạn rào rào, Phát giật mình. Bóng tối bị rạch ra bằng những đường đạn lửa. Phát dừng lại nhìn quanh quẩn nhưng vẫn bế Hằng. Một loạt súng nữa lại nổ. Phát thấy xa xa có ánh đuốc lập lòe, rồi tiếng chân người mỗi lúc một nhiều. Nhìn ra đường, trong bóng tối, Phát thấy anh em đơn vị đang chạy ngược trở về. Phát bối rối. Anh để Hằng xuống rồi lại bế Hằng lên. Anh loay hoay một lúc rồi lấy chân dẹp một khoảng đất để nhẹ Hằng xuống. Anh kê miệng cắn lá chuối đắp lên mình cho Hằng. Anh tự nhủ, một chốc nữa anh sẽ trở lại, anh sẽ đưa Hằng đi. Phát bước ra đường, thấy Bảy Thăm đang chạy tới.
Anh Bảy!
Anh muốn hỏi nhưng lại thôi. Bảy Thăm dừng lại.
Phát đó hả? Ba Kình Càng, cho đơn vị rút về vị trí nhanh lên.
Đồng chí y tá đâu?
Bảy Thăm mở tròn mắt.
Ai bị thương đấy?
Không, thôi anh đi đi.
Bảo anh em rút về vị trí nhanh lên.
Bảy Thăm vừa nói vừa khoát tay bảo chiến sĩ chạy nhanh lên. Bốn Bảy Thăm hút mất bên kia đầu cầu. Một loạt Đại Liên lại nổ dài. Phát không nhìn thấy ai nữa. Anh quay vào vườn chuối. Anh áp mặt xuống lồng ngực Hằng. Nghe Hằng hãy còn thở, anh thấy yên yên. Anh vuốt mái tóc Hằng rồi trở về đơn vị. Tiếng súng mọi lúc mọi nổ gần. Tiếng gào la và tiếng hét mọi lúc mọi rõ dần. Trong đơn vị, Phát tìm gặp lại Hiếu. Hai người cùng nấp một bờ mương. Mắt nhìn vào một đám cháy đang tàn. Hình ảnh của Hằng cứ hiện lên trước mắt Phát. Anh muốn nói với Hiếu, muốn bàn với Hiếu tìm cách cứu Hằng. Nằm cạnh bên Phát, Hiếu cứ sợ Phát hỏi đến sáo sỏi. Nếu anh ấy hỏi ai giết thì mình sẽ trả lời thế nào?
Tôi không ở lại được nữa anh Phát à. Ban trị sự nó ghìm tôi lắm. Một mình tôi không thể nào cứu được bác Sáu. Tôi đã bênh vực bác Sáu trước mặt bọn chúng nó. Tôi ở lại không được nữa đâu anh Phát.
Hiếu đi thì cũng được thôi. Nhưng còn bác Tư thì bác sống với ai?
Cho đến lúc này, anh ấy vẫn còn nghĩ đến cha mình. Hiếu cảm động, cay đắng và thấy thương Phát nhiều hơn. Hay là cứ nói thật với anh ấy sẽ hiểu và anh ấy sẽ tha thứ cho cha mình. Anh đưa mắt nhìn Phát, dò ý. Vừa lúc đó thì đối phương bắt đầu xuất hiện. Đơn vị của tiểu đội trưởng Hồng vừa bắn vừa rút lui, dù được đơn vị của Ba Kền Càng lọt vào tầm súng. Thấp thoáng là những cái bóng và những họng súng chớp lửa. Tiếng tù và, tiếng
Tiếng hò hét ở phía sau mỗi lúc một to và hình như có tiếng hét nữa. Bảy Thăm đi lâm khơm trước cái họng súng, theo sau anh là Hoành, anh liên lạc. Bảy Thăm dặn, chừng nào thấy rõ thì mới bắn, được lệnh thì mới bắn, ai sai lệnh thì tao chặt đầu. Bảy Thăm mò đến chỗ Phát, anh vừa nhìn về phía trước vừa vỗ vai Phát. Thằng ba kền càng, phen này thì phải cho nó ngã kền càng ra mới được. Giọng Bảy Thăm háo hức hẳn lên, những lúc như thế này, anh dễ gần gũi và dễ thân thiết với mọi người.
Ai đây?
Đồng chí ở làng, Phát đáp.
Đồng chí hồi nãy đây à?
Dạ.
Có muốn đi theo bộ đội không?
Dạ muốn.
Biết bắn súng không?
Dạ biết.
Tốt lắm. Có biết nghề võ không?
Dạ biết.
Vậy thì cứ theo tôi dạy nghề võ cho anh em để đánh giáp lá cà.
Anh đưa tay bóp chặt lấy vai Hiếu. Trước mặt mọi người đối phương như dừng lại và cả hai bên đều im lặng.
À, cái thằng này khôn thật.
Bảy Thăm cào nhào.
Hoành lại chú Sanh, bảo chú ấy cho một tổ với một cây mi chạy tuốt ra sau cho thật xa, rồi bắn lên vài phát, nhanh lên.
Hoành thoát đi. Một lát sau một loạt tiểu liên và súng trường từ phía sau vọng tới. Đúng như ý định của Bảy Thăm, phía bên đối phương liền dấy lên, tiếng nổ và tiếng gào la. Những cái bóng lao tới, Phát đưa họng súng theo dõi một cái bóng. Anh mang theo hình ảnh của cha, của người yêu, lao vào cuộc chiến đấu.
Bắn!
Ba cây trung liên cùng thổi lên và tất cả các tay súng thi nhau nổ, đạn trích lên, rào rào như một cơn giông. Không thấy nhưng anh em biết đối phương đang thối ngược lại. Bảy Thăm chồm lên, khoát tay thét dài, xung phong. Bảy Thăm lao lên như một con hổ. Cả đơn vị đều chồm lên, họ cướp lấy súng của kẻ chết, bắn đuổi theo kẻ đang bỏ chạy, rồi lần lượt rút về các vị trí. Lại im lặng. Phía bên kia đối phương, những ngọn đuốc lại nổi đỏ cả một khoảng vườn. Tiếng tù và, tiếng gào thét cùng dấy lên. Tiếng gào la của họ nghe ầm ầm y y như tiếng sấm xa. Tiếng tù và ở phía sau họ cũng lại nổi lên. Dân làng Long Điền cũng đã kéo đến rồi. Xa xa, có tiếng động cơ tàu và tiếng súng ở đồn Mỹ Long Hưng đang vọng tới. Phát đi tìm Bảy Thăm. Hai người ngồi dưới gốc cây.
Cho rút thôi anh Bảy. Bọn nó dồn nhân dân đi trước. Bốn bên đều có. Không rút thì nhân dân sẽ chết hết.
Bảy Thăm gật gù.
Được. Rút thôi. Rồi anh văn tục. Mẹ cái thằng ba kền càng này, không có nhân dân thì mày chết với tao.
Những ngọn đuốc mỗi lúc mỗi đến gần, đã nghe rõ được tiếng người và hình như có tiếng hát nữa. Bảy Thăm cho một tiểu đội ở lại chặn đường tiến của đối phương, còn tất cả một nửa đi bằng xuồng, một nửa đi dọc theo hai bờ kênh. Anh Bảy đưa đơn vị đi đi, còn tôi với đồng chí Hiếu ở lại với tiểu đội, bảo anh em để lại cái loa thôi.
Trong hàng người đang rút đi có tiếng nói. Ẩn ơi! Tao lấy được một cái tù và.
Hiếu chồm qua Phát.
Anh Phát, bảo để cái tù và lại.
Để lại làm gì?
Bảy Thăm hỏi. Cần thì tôi sẽ túc lên, bọn nó tưởng mình là nó. Vậy kìa, đưa cái tù và lại đây.
Bảy Thăm ra lệnh.
Tôi biết được mật hiệu của nó.
Vậy thì đồng chí ở lại với đồng chí Phát. Bảy Thăm đưa cái tù và cho Hiếu.
Dạ.
Bảy Thăm thấy có cảm tình với anh bộ đội mới.
Thôi anh đi đi.
Phát dục. Nhìn Phát, Bảy Thăm bỗng chợt nhớ lại lần rút lui mà anh bị thương. Lần ấy Phát đã cứu anh, lần này Phát muốn ở lại để đồng bào đỡ chết. Anh thấy thương Phát, nhớ đến cái chết của Sáu Sỏi, anh đau đớn cho Phát, muốn ôm chầm lấy Phát.
Thôi anh Bảy đi đi.
Bảy Thăm giang hai tay đặt lên vai Phát, bóp mạnh.
Tôi sẽ chờ anh.
Bảy Thăm đi xa rồi, không thể còn thấy gì nữa, nhưng anh vẫn nhìn lại. Anh chợt nhớ tới nụ cười ác độc của mình lúc ban chiều. Nhìn đám đuốc mỗi lúc mỗi đến gần, anh nghĩ, hối hận và bực dọc lấy mình. Ông Năm Bộ đứng thập thò ở vườn chuối cạnh bên nhà, hai tay giữ chặt cây chĩa ba, ngông ngóng nhìn ánh lửa. Tiếng súng, tiếng chửi bới ở ngoài cầu ông đều nghe, nhưng ông chẳng thấy anh lính nào chạy qua. Ông ngóng chờ đợi, rồi một loạt súng nổ, những tiếng thét vang và những tiếng chân chạy. Chắc là bộ đội đang xung phong. Ông chạy ra đường định nhập theo bộ đội, thì một đám người chạy tràn lại phía ông rồi một bàn tay nắm lấy vạt áo ông kéo lại. Việt Minh! Việt Minh! Một loạt đạn lửa bay qua trên đầu ông, rít rít qua người ông. Đám người liền kéo ông nằm xuống. Sợ đạn lạc, ông vội bò trở lại nhà, ẩn mình dưới con mương nước. Ông nghe tiếng súng từ nhà quặng vọng bắn trả lại, rồi lại im, rồi tiếng tù và lại túc lên.
Việt Minh rút lui rồi! Việt Minh rút lui rồi! Những người đang nằm rạp trong vườn chuối chung quanh họ ngóc đầu lên, gọi nhau, bảo nhau đi tập trung. Từ các ngõ xóm, từ các lùm cây đầu này đầu nọ, xôn xao tiếng gọi, tiếng chân và đuốc bắt đầu nổi lên. Lệnh vô hành quân trống kêu dồn, hoàng với quân lên đường. Và tiếng hát lại bắt đầu trỗi dậy, mỗi lúc một gần như một đám mưa rào. Ông biết bộ đội đã rút thật rồi, ngọn lửa như tràn đến nhà quan vọng. Nhìn một đám người với những ngọn đuốc bốc ngùn ngụt kéo qua nhà, ông thấy lạnh buốt cả người. Bao nhiêu hy vọng của ông chờ đợi bộ đội của Pháp trở về, thế là hết rồi. Ông bước lên mương, vác cây chĩa ba thẫn thờ bước vào nhà. Bác Năm ơi, bác Năm! Tiếng kêu của Bảy Thẹo lạc lõng và thất thanh nghe thấy lạ thường. Ông Năm bầu sững lại, nhìn cái bóng thấp lùn đang hấp tấp bước vào nhà mình, ông cất tiếng.
Cái gì đó chú Bảy?
Cái bóng ấy quay lại.
Thằng Chiến nó bị thương rồi.
Cái gì? Hả? Ông Năm bầu buông rơi cái chĩa ba, hấp tấp bước vào nhà, lập bập hỏi. Bảy Thẹo nhìn ông, nói gằn từng tiếng, như mỗi tiếng ấy đều có một dấu phẩy.
Tôi nói thằng Chiến nó bị thương rồi.
Bao nhiêu tiếng nói ấy như bao nhiêu viên đạn, và từng viên bắn vào lồng ngực ông. Hai bàn tay ông đưa lên như chực lấy cái gì rồi buông xuống. Ông đứng lặng, mồm há hốc, mắt trố ra và đứng như trời trồng.
Nó đang nằm ở nhà cậu quản ấy, có đi thì đi mau lên, cậu quản sửa soạn cho nó đi nhà thương. Sao ông còn đứng đó?
Ở đâu?
Tôi nói ở đằng sau nhà cậu quản, có đi thì đi mau đi.
Trước đây có nhiều lúc ông không muốn nhìn mặt thằng Chiến, nhưng giờ đây khi nghe Chiến bị thương thì tình cha con liền trở lại với ông trọn vẹn và đầy đủ như bát nước đầy. Mắt ông sầm tối, ông nghiến răng, cố kìm nước mắt, từng bước nặng nề, ông đi về phía nhà quản vọng. Lành sợ đàn lạc, nằm nấp ở phía sau vườn, cái chỗ đứng chia tay với Hiếu, nghe trước nhà có tiếng người nàng rón rén bước vào.
Chuyện gì vậy anh Bảy?
Chuyện gì tôi đã nói rồi, muốn biết thì cứ đến nhà cậu quản.
Bảy Thẹo chỉ nói thế rồi đi thẳng. Lành chẳng hiểu được gì, Lành muốn đi lại nhà quản vọng nhưng ngại không dám đi một mình. Trù trừ rồi nàng quay lại chỗ nấp, hy vọng sẽ gặp được Hiếu trở về.
Bảy Thẹo đang bực dọc, trong lòng anh cũng đang bị một vết thương. Anh đi báo tin cho người khác, còn người khác thì chẳng biết gì đến việc của anh.
Hằng đã bị thương, anh đã chen lấn với mọi người để giấu Hằng vào vườn chuối. Suýt nữa thì anh cũng đã chết rồi. Nếu không có một loạt đạn bay đến chỗ anh thì anh không bỏ chạy một mình đâu. Hằng chết hay sống? Ruột gan anh như cháy bỏng. Thế mà chẳng có ai hiểu cho anh cả. Người ta, quản vọng, còn bảo anh đi báo tin cho người khác. Đã thế lại còn bảo quay về cầm đầu một toán người. Thằng trưởng ban ám sát bị thương mà cả đám cứ vây quanh, lo xe lo cộ đưa nó đi nhà thương. Còn Hằng thì chẳng ai nói tới. Càng nghĩ anh vừa tủi vừa giận. Bảy Thẹo không quay lại để cầm đầu một đám người nữa. Nhìn thấy những ngọn đuốc đã qua khỏi bên kia cầu, anh liền chạy thẳng lại vườn chuối. Anh đi sâu vào vườn, tìm lại cái chỗ mà anh đã giấu Hằng. Anh đánh diêm, anh đến nơi và sững sờ. Trước mắt anh chỉ còn là một khoảng trống và những tàu lá bị vứt đi. Anh hốt hoảng, mồ hôi vã ra ướt đầm cả trán. Anh nhìn quanh quất, bước tới bước lui đưa tay sờ soạng. Chợt có tiếng kêu rên, anh dừng lại rồi len theo vườn chạy lơm khơm. Hằng còn đây. Anh cứ nhìn Hằng, nghe Hằng vẫn còn thở. Anh không nghĩ vì sao Hằng lại đến đây và ai đưa Hằng đi. Anh không cần biết. Anh cúi xuống, luồn hai tay xuống lưng Hằng và bế Hằng lên. Anh đưa Hằng ra vườn. Trong bóng tối anh vẫn nhìn thấy vẻ mặt xanh xao mà xinh đẹp của Hằng. Nghe hơi thở của Hằng, ngửi cái mùi là lạ của Hằng, không cưỡng nổi lòng mình. Anh cúi hôn môi, mũi của Hằng và hôn cái lồng ngực phập phồng của Hằng. Còn Hằng, trong cơn đau và mê mệt, nàng vẫn đeo đuổi cái ước mơ của mình. Đó là trong một cuộc chiến đấu nào đó, nàng sẽ bị thương, anh ấy sẽ băng bó cho mình, và mình sẽ được anh ấy vuốt ve. Rõ ràng là nàng đã thấy đôi mắt trong sáng và thân thiết đang nhìn nàng. Nàng thấy rõ gương mặt của anh ấy nữa. Hằng không hay Phát đã bỏ đi. Hằng nghĩ là Phát vẫn còn bế mình và đang cúi xuống hôn lên đôi môi và lồng ngực của mình. Trong cơn mê, vết đau của nàng như dịu lại và tan đi. Anh ấy đang hôn mình. Trong cơn mê, nàng tự nghĩ và chập chờn thấy Phát. Tuy trong cơn đau, nàng vẫn nghe một cảm giác kỳ lạ đang chạy ran khắp cả người, khiến cho người nàng uống trông lên. Nàng muốn vùng dậy, muốn ôm ghì lấy anh ấy và muốn hôn anh ấy. Nhưng nàng không đủ sức. Nàng sung sướng, nàng đau đớn, nàng bực dọc lấy mình và nàng muốn khóc.
Trong vườn xoài rậm, những tay súng của ba kền càng và dân tín đồ với đao kiếm, giáo mát, đuốc đang kéo nhau đuổi theo đối phương. Ông Năm Bầu phải vất vả lắm mới đi ngược lại được dòng người ấy. Người ta nạt ông, bắt ông đứng lại, kéo áo ông, bắt ông quay trở lại. Thằng Chiến nhà tôi bị thương. Ông vừa hét lên vừa nắm giật lấy áo. Người ta mới chịu buông tha ông. Đang đi, ông gặp Lão Trịnh, tay cầm ngọn đao, tay cầm đuốc, tóc xổ tung. Lão Trịnh cầm đầu một đám người. Năm Ngủ, Phi Hùng cũng đang cầm đầu một đám người. Hai cha con Năm Ngủ chưa biết hằng bị thương. Quan Giọng Đầu chích khăn đèn, tay cầm đuốc, tay cầm loa. Ba Kền Càng, một con người cao lên đên, tay dài như vượn, đầu đội mũ sắc nhật, hồng đeo kiếm dài, tay cầm súng ngắn, đang bàn bạc với Quan Giọng.
Ai đó?
Lão Trịnh đang đi bỗng quơ ngọn đuốc qua mặt ông hỏi.
Anh Năm hả? Thằng Chiến nó bị thương rồi.
Anh có thấy thằng Hiếu nhà tôi nó ở đâu không?
Thằng Hiếu nó đi rồi.
Ông vừa đáp vừa đi. Lão Trịnh tưởng Hiếu cũng đang cầm đầu một đám người và đang lao về phía trước. Nó tuy vậy nhưng là người trung thành. Lão tự nghĩ và thấy thương con. Lão không muốn để con phải xông xáo một mình. Lão quơ đuốc hướng về đám người không hàng không ngủ, đang lúc nhúc trong vườn. Lão gào lên.
Bà con bổn đạo, tiến lên, tử vì đạo.
Cái đám người ở phía sau cùng rùng lên. Ông Năm Bầu đi ngang qua chỗ Quan Giọng và tên Ba Kền Càng.
Anh Năm đó hả?
Quan Giọng hỏi. Năm Bầu dừng lại.
Còn tôi ở đâu?
Anh đi mau đi, xe cứu thương sắp sửa đưa cậu Chiến lên nhà thương chợ. Anh chạy mau lên mà đi với nó.
Ông Năm Bầu liền chạy ra đường. Trong bóng tối lờ mờ những chiếc xe ngựa đậu dọc theo đường. Mùi mồ hôi, mùi nước đái và mùi cứt của đám ngựa xông lên nồng nặc. Một vài tiếng vó gõ lập cập, một vài tiếng hí và tiếng ngựa rùng mình. Ông Năm Bầu vừa chạy tới các cỗ xe vừa kêu lên.
Chiến ơi, Chiến!
Những người bị cưỡng bức phải đưa xe đi, đang ngồi nắp dưới gốc cây, nghe tiếng người hớt hải, họ biết đó là thân nhân người bị thương. Một người hỏi,
Chiến nào?
Thằng Chiến nhà tôi. Phải các anh bị thương không?
Phải.
Người ta đã đưa ảnh đi rồi.
Ông Năm Bầu sừng lại nhìn thấy con đường loang loáng trải dài và hút mất trong bóng tối. Chiến mặt xanh xao đang quằn quại và kêu rên. Hình ảnh đau đớn của con hiện lên trước mắt ông và hình ảnh ấy như quằn quại trong lòng ông.
Ông bỗng đưa tay vẫy và thét lên.
Xe!
Rồi ông cắm cổ đuổi theo. Xe của Chiến đã đi xa rồi nhưng ông lại nghe như tiếng vó ngựa đang gõ vang trên mặt đường và chiếc xe như đang lúc lắc chạy ở trước mặt mình. Ông vừa chạy vừa vẫy tay, vừa gọi. Xe! Con đường im vắng, giữa hai hàng cây lào xào trong đêm tối mỗi lúc trải dài ra. Đầu óc ông quay cuồng, ông cắm cúi chạy. Vấp phải một hòn đá, ông ngã sấp mặt đập xuống mặt đường. Ông không còn đủ sức để chạy nữa, cũng không đưa tay chùi dòng máu từ mũi tuôn ra. Ông chỉ khẽ nghiêng qua, nằm áp má trên mặt đường, hai vai rung lên. Gió từ dòng sông hắt lên, cuốn theo cát bụi, và lá khô rải qua người ông như muốn chôn ông xuống giữa đường.